Ngọc Lễ của VOA Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh tế. Và tôi cũng xin trân trọng gửi lời chào đến vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm
Vâng.
ơn tiến sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu.
Kính thưa quý vị, Câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh phát sóng trực tiếp trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Bàn Tiếng Việt cùng với giáo sư Lộc. Giáo sư Lộc, tôi xin nhắc lại, ông là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA đó tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn trong danh sách là Fortune 500, tức là những tập đoàn 500 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ đó. Và ông cũng có thời gian làm cho cái phòng thương mại của người Việt tại vùng Bắc Texas. Và nếu như quý vị có theo dõi những cái đời truyền thông người Việt tại hải ngoại thì quý vị sẽ thấy là giáo sư Lộc thường xuyên xuất hiện để bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Lộc. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là từ đại án của bà Trương Mỹ Lan thì chúng ta thấy gì về thực trạng của ngành ngân hàng Việt Nam. Nếu như quý vị đã theo dõi thì trong gần 10 ngày qua kể từ ngày 5 tháng 3 đó thì ở Việt Nam đang diễn ra một cái đại án, một cái vụ án đang xét xử một cái vụ án gọi nó phải nói là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đại vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay, là cái vụ án mà xảy ra tại ngân hàng SCB mà với bị cáo là bà Trương Mỹ Lan và những người thân cận của bà tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã rút ruột ngân hàng này với cái số thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô la. Vậy thì qua những cái diễn biến của phiên tòa, qua những lời khai của các bên cho đến nay đó, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu tại sao mà ở Việt Nam lại xảy ra một cái sự vụ như vậy, là cách nào mà bà Trương Mỹ Lan trong một thời gian dài có thể thao túng và lũng đoạn ngân hàng Việt Nam để gây ra cái số thiệt hại khủng khiếp như vậy, và liệu trong thời gian tới Việt Nam có thể rút ra những cái bài học gì để mà củng cố lại hệ thống ngân hàng, để lấp những cái lỗ hổng, để tránh những tình trạng những cái gọi là nhà tài phiệt, những cái đại gia bất động sản như bà Trương Mỹ Lan có thể để thao túng và làm lũng đoạn ngân hàng như vậy. Thì đó là những vấn đề chúng ta sẽ bàn thảo trên chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có nhận định gì, có ý kiến gì hoặc quý vị có câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục để mà chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, đến trước khi bắt đầu đó thì thưa ông Lộc đó thì khi mà nhìn qua về cái quy mô của vụ án này đó thì giáo sư có thấy là cái quy mô, có thấy bất ngờ trước cái quy mô này hay không, mà giáo sư có bao giờ thấy một cái vụ lừa đảo có cái tức là cái những con số mà lớn như vậy hay không ạ?
Vâng, thật sự đây là một con số gọi là khủng khiếp, nhất là cái số tiền mà vụ lũng đoạn của Vạn Thịnh Phát và SCB, cái sự liên kết giữa công ty bất động sản và ngân hàng lên đến một con số mà đến có thể hại đến kinh tế của Việt Nam đến 3% GDP của Việt Nam. Đó là một con số khủng khiếp. Dĩ nhiên là bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu hay này nọ cũng có những cái sự lũng đoạn, nhưng mà đây là một cái sự kết hợp giữa hai công ty, một công ty bất động sản và công ty ngân hàng, mà đã kéo dài thời gian đến 10 năm mới bị gọi là truy tố. Đây là một con số vụ khủng khiếp. Xin nhìn lại một cái tổng thể là như thế này: số tiền mà rút ra khỏi SCB đó trong thời gian 10 năm đó, là 1 triệu tỷ đồng Việt Nam. Và trong khi trong cái số 1 triệu tỷ đồng Việt Nam đó là 677 tỷ là cái gọi là cái dư nợ không có khả năng thu hồi.
677.000 tỷ à, thưa giáo sư.
Dạ, 677.000 tỷ không có khả năng thu hồi. Đúng như vậy anh Ngọc Lễ, tôi cảm ơn anh. Và cái con số mà tổng thiệt hại đó là 64.000 tỷ, mà đối với cái con số đó đó là với cái tội mức cung cao nhất là khung hình đó là 20 năm tù. Còn cái con số mà nó chia ra có nhiều cái phần trong cái đầu tư này, bao nhiêu dự án đó, và cái tội tham ô đó là 304.000 tỷ. Thì trong cái luật gọi là của Việt Nam đó là có thể là chịu tù chung thân hay là hay là tử hình, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong những cái phần tổng thiệt hại như thế nào thôi anh.
Dạ vâng, những con số thì nó nghe nói thì rất là lớn, rất là khủng khiếp, rồi tới 1 triệu tỷ, thực ra là 1.066.000 tỷ, và như giáo sư có nói là 677.000 tỷ là số tiền mà đến nay là không thể thanh toán được, bao gồm cả gốc và cả tiền lãi trong đó nữa. Và theo tôi, như tôi được biết đó, thì cái số định giá thiệt hại của bên công tố là 500.000 tỷ, mà bây giờ ngân hàng SCB họ không chịu, họ mới trong phiên tòa gần đây họ đòi lên là tới 700 760.000 tỷ, tính ra tới là gần 30 tỷ đô la Việt Nam. Vậy thì ở kinh nghiệm ở Mỹ của giáo sư từ trước đến giờ, giáo sư có thấy cái vụ án lừa đảo hoặc là tham ô nào mà có quy mô thiệt hại lên tới 30 tỷ đô la hay không?
Vâng, con số mà những cái lừa đảo bên Hoa Kỳ hay là bên thế giới thì con số lên cũng bao nhiêu chục tỷ cũng nhiều lắm, nhưng mà nó so sánh với lại cái tỷ lệ của GDP của quốc gia đó thì nó không lớn như bên Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là cái cách nó xảy ra chứ không phải là con số tuyệt đối. Cái hình thức mà nó xảy ra, cái hình thức mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó, là bà Trương Mỹ Lan là một người về gọi là kiến thức hay là học thức về ngân hàng là gần như không có. Và bà Trương Mỹ Lan là có một con chồng là tỷ phú về bất động sản ở Hồng Kông. Và bà Trương Mỹ Lan đã theo lời công khai, nhưng mà những điều này chúng ta cần phải gọi là kiểm duyệt và gọi là kiểm chứng, là theo bà lời bà khai khai đó thì sở dĩ mà bà có liên hệ đến SCB là vì được một vài quan chức của ngân hàng nhà nước muốn dùng tài sản của bà và uy tín của bà để sát nhập ba cái công ty gọi là ngân hàng mà đang bị khánh động để tái cơ cấu. Thì đó là lúc thật sự ra đó là một cái lý do rất là chính đáng của một thời điểm ban đầu, và đó là ba công ty ngân hàng là công ty ngân hàng Sài Gòn, ngân hàng Đệ Nhất và Tín Nghiệm, ngân hàng Tín Nghiệm. Thì đó là ba công ty mà bà dùng tài sản cá nhân, trong đó là có những cái tài sản mà do ông chồng bà là người đứng cổ đông, cho nên dùng tài sản đó để cái tái cơ cấu, có nghĩa là restructuring, gọi là có thời gian để tái cơ cấu. Nhưng mà cái nợ xấu của những ngân hàng này nó vẫn tồn tại, và từ đó đó là cái vai trò mà bà nghĩ rằng bà bỏ tiền của gia tài tư nhân vào để tái cơ cấu. Và trong vòng 2 năm thì SCB vẫn hoạt động một cách bình thường, có khả năng trả lại một phần tiền lãi cho ngân hàng nhà nước. Nhưng mà sau một thời gian thì mọi chuyện nó đổ bể ra, vì họ tiếp tục đưa tài sản vào, tài sản của những địa ốc rất lớn, nhưng mà sau đó họ lại rút ra để đưa những tài sản mà không chính đáng để thay thế, và lũng đoạn cái hệ thống định giá tài sản, và cái gọi là cái lạm dụng. Sở dĩ cái chương trình này nó gọi là nó cái quy mô của cái dự án này hay là cái những cái tội này nó quan trọng là vì lũng đoạn hệ thống ngân hàng đầu tư của Việt Nam, mà do một người không có khả năng về ngân hàng mà lại là một người không có nắm chức vụ gì chính thức trong ngân hàng, nhưng mà bổ nhiệm những người thân tín đến mức rằng bà là người ảnh hưởng hay là trực tiếp gián tiếp cổ đông của ngân hàng SCB trên 90%. Thì đó là những cái điều mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết thôi anh.
Dạ vâng. Vậy thì tức là câu chuyện ở SCB về bà Trương Mỹ Lan thâu tóm ngân hàng SCB khởi đầu từ cái việc là cách đây hơn 10 năm 2012, khi bà Trương Mỹ Lan đứng ra thâu tóm ba ngân hàng, mà theo như lời khai của bà và giáo sư nói là có sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những vấn đề này trong những phút sau nữa. Thì xin quý vị, và nếu quý vị có ý kiến hay là câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt cái phần bình luận để chúng ta có thể mở rộng dư luận và chúng ta có thể giải quyết những cái thắc mắc của quý vị. Thưa giáo sư đó, thì nếu mà tôi là người dân ở Sài Gòn đó, thì ở Sài Gòn, người dân Sài Gòn, nhất là người dân ở quận 5 và Chợ Lớn đó, thì người ta rất là biết danh tiếng của bà Trương Mỹ Lan. Tức là bà Trương Mỹ Lan khởi đầu từ một cái người không có gì, từ một cái người tiểu thương chợ bán vải thôi, mà bà trở thành một gọi là một đại gia bất động sản tới gọi là hàng chục tỷ đô la tài sản như vậy. Thì theo giáo sư thấy cái điều này có phải là ở xảy ra ở Việt Nam như vậy thì nó có gì bất bình thường hay không ạ?
Vâng, thật sự ra khi mà nhìn vào giai đoạn đầu đó, bà Trương Mỹ Lan là một người gọi là doanh nhân, và bà thành công, và nhất là bà lại là vợ của một tỷ phú về bất động sản ở ở Hồng Kông. Đó là một cái quá trình, một cái background mà đưa đến cái tín nhiệm của người đầu tư, và đó cũng là lý do mà tại sao ngân hàng nhà nước muốn dùng uy tín của bà, cái ảnh hưởng của bà, tiếng nói của bà và tài sản của bà và gia đình bà. Thì đó là một cái mục đích rất là tốt của ngân hàng nhà nước. Nhưng mà những lời gọi là tự khai hay là khẩu cung của bà đó cần phải được kiểm chứng, vì chúng ta không biết chắc là ngân hàng nhà nước thật sự có mời bà hay không. Nhưng mà theo lý lẽ người bình thường nói rằng trong thời gian 10 năm mà ngân hàng nhà nước không làm gì cả, và ngay cả trong cái thời gian là đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước bị bà mua chuộc thì là chuyện khác, nhưng mà đó là một thời gian quá dài. Thành ra cái ba ngân hàng mà Khánh Tận đó, quý vị nên biết rằng là một cái tổ chức mà tái cơ cấu restructuring đó, là một cái chuyện kinh khủng lắm, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Ngay cả những người tổng giám đốc gọi là thành danh hay là kinh nghiệm gọi là tối thượng thừa của ngân hàng cũng không có khả năng tái cơ cấu được. Luôn luôn họ phải nhờ những cái công ty mà restructuring firm, mà consulting như là Boston Consulting hay là những công ty như vậy đó, họ vào một cái team để mà họ nghiên cứu những điều gì tái cơ cấu. Cái này tái cơ cấu chỉ dùng tài sản cá nhân của bà để chi, để mà gia hạn những món nợ hay là đưa uy tín để tiếp tục xây cất, và từ đó hy vọng rằng cái sự bành trướng mạnh của cái công ty mới là SCB là một cái sự gọi là sáp nhập của ba công ty nó đó. Thì theo lời của bà Trương Mỹ Lan nói rằng đó, số cổ đông họ không chấp nhận như vậy, nhưng mà muốn được sự thành công và chấp nhận của số cổ đông, trên 60% số cổ đông mà nắm cổ phiếu của ba ngân hàng này đó, thì bà phải có cái ảnh hưởng trên 60%. Đó là lý do mà bà đưa ra cho con gái của bà, mặc dầu chính thức bà chỉ là nắm cổ đông dưới 5%, đó là luật của Việt Nam, dưới 5% đó là luật tốt, và hai con gái của bà mỗi người dưới 5%, gia đình bà là 15%. Rồi số cổ đông ở nước ngoài thì theo lời tuyên bố của bà là những người mà gọi là đầu tư vào, nhưng mà đều là do bà đứng giật dây cả, và những bạn bè của bà là mọi là số cổ đông ở nước ngoài 30%, số đầu tư của bạn bè bà 30%. Thành ra ba cái yếu tố này, gia đình và con gái là 15%, rồi cổ đông nước ngoài 30%, bạn bè 30%, thì nó lên con số kinh khủng lắm. Cái danh từ của Mỹ người ta hay dùng đó, khi mà ra tòa án hay này nọ đó, là trên hình thức giấy tờ, đó là form, là hình thức, nhưng mà substance là gì, là nội dung. Có nghĩa rằng nội dung của sự gọi là kiểm soát và quyền hành tuyệt đối của bà đó, substance over form, có nghĩa rằng sự thật, cái quyền hạn của bà ảnh hưởng cổ đông đó, hơn là cái hình thức mà bà chỉ là nắm số cổ phiếu ấy, chỉ dưới 5%, và bà thật sự không giữ một cái vai trò chính yếu nào trong công ty SCB, nhưng mà bà có khả năng ảnh hưởng hầu hết như tất cả những quyết định lớn, ngay cả cái quyết định giải ngân hay là bổ nhiệm tổng giám đốc hay là phó giám đốc của ngân hàng SCB, là bà là một người gần như là một cái quyền lực tối hậu ở SCB, thưa anh.
Dạ vâng, khi nhắc đến câu chuyện về cái những sai phạm ở SCB của bà Trương Mỹ Lan, bắt đầu từ cái câu chuyện mà giáo sư mới nói ra là sáp nhập ba ngân hàng là Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất đó, thưa giáo sư. Thì tôi muốn hỏi giáo sư là khi mà sáp nhập ba ngân hàng yếu kém trên bờ vực sụp đổ như vậy đó, thì liệu có cần một phải có một cái người như bà Trương Mỹ Lan, phải có người có uy tín trong cái giới như bà, có số vốn lớn như bà, mặc dù bà không kiến thức, không biết gì về ngân hàng cả, đứng ra để làm công việc đó hay không ạ?
Vâng, đây là một giả tỷ rằng lời khỏi khai khẩu của quân bà đúng, nhưng mà chúng ta cần phải gọi là nghiêm chỉnh để mà theo theo dõi thật sự là có sự mời chào mời của quan chức của ngân hàng nhà nước hay không, và luôn luôn cái sự chào mời này luôn luôn phải có giấy tờ chứng minh. Còn nếu mời miệng hay không á thì đó là một cái vấn đề khác, mà mời miệng có thể là không có giấy tờ chứng minh. Cho nên họ nói chúng tôi sẽ nhìn làm ngơ để cho quý vị tái gọi là tái cơ cấu, thì tìm một người mà có tài sản, mà có một người chồng tỷ phú là bất động sản ở Hồng Kông, và nhất là khi mà họ đưa vào những tài sản như là cái building mà cái gọi là cao ốc 6 sao đó, có là six star đó, là một cao ốc cả tỷ đô la. Rồi những cái dự án như là những cái Sherwood Residence này, hay tòa nhà 66 Phó Đức Chính đó, là những tờ cả cái giá trị cả tỷ đô la đưa vào để làm thế chân đó, để đưa cho cái sự an tâm của những cổ đông họ nhìn vào hai ngân hàng, mà có thể hai hay ba ngân hàng, trường hợp này ba ngân hàng có thể sụp đổ đó, làm để thế chân đó, là cái chuyện thật sự nó đúng đắn, nó không phải sai. Nhưng mà tiếp theo đó không thể gọi là làm ngơ để cho bà hoành hành, và cái chương trình tái cơ cấu của ngân hàng là một cái chuyên gia kinh khủng lắm. Mà tái cơ cấu đây phần nhiều tái cơ cấu đó, cái tỷ lệ mà thành công đó nó luôn luôn là dưới 10-15%, ngay cả do những chuyên gia về tái cơ cấu. Cái này giao cho một người hoàn toàn không có kinh nghiệm về ngân hàng mà chỉ dùng hệ thống tài sản để mà thế chân, rồi để cho bà tự làm lấy, và bà hy vọng rằng dùng tiền của SCB để tiếp tục bành trướng, để tiếp tục cái ấy địa ốc, thì một thời gian nào đó những cái thành công đó nó sẽ nhân gấp mấy chục lần, thì nó xóa bỏ hết những cái nợ nần mà ngân hàng ba ngân hàng này, những nợ xấu, chuyện này nó không xảy ra là như vậy thôi anh.
Dạ vâng, vậy theo như giáo sư phân tích đó thì ba ngân hàng lúc đó rất là yếu kém, trên bờ vực sụp đổ rồi, họ sẽ không thể nào họ tự hợp nhất lại nếu không có vai trò và tài sản đảm bảo của bà Trương Mỹ Lan đứng ra, đúng không ạ?
Đúng như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà sau đó thì sau qua giai đoạn, tức là giai đoạn tái cơ cấu hợp nhất ban đầu thì phải cần có người như bà Trương Mỹ Lan, nhưng mà sau đó thì như giáo sư nói thì cái việc mà để ngân hàng hoạt động như thế nào thì để cho bà Trương Mỹ Lan bả lũng đoạn và bả thao túng, thì cái đó là cái lỗ hổng mà để cho bà Trương Mỹ Lan mà có thể tung hoành ở ngân hàng SCB, đúng không ạ?
Vâng, chúng ta đã nhớ rằng luật ngân hàng của Việt Nam, luật lệ ngân hàng Việt Nam, ngân hàng nhà nước là thật sự luật lệ cũng rất là chuẩn. Nhưng mà gần đây trong đầu năm của năm nay họ lại đưa ra những luật lệ mới, nó lại càng chuẩn hơn, nó theo cái luật lệ của ngân hàng của thế giới. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những luật lệ có nhưng mà thi hành là có hay không là chuyện khác. Là thứ nhất đó, là trong cái tổ chức mà của cái gọi là, nhất là bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy trong 10 năm chuyện gì nó sẽ xảy ra đó, là một cái công ty gọi là bất động sản như Vạn Thịnh Phát đó, họ có mấy ngàn cái dự án để xây cất, mà những dự án của họ là trên những cái vùng mà có thể gọi là đất vàng đó. Nó danh tiếng vô cùng, và nhất lại được cái sự hậu thuẫn của tài sản của bà. Nhưng mà cái vấn đề đây á, bà đưa những tài sản này đi vào SCB và Vạn Thịnh Phát đó, thì những tài sản này trong một thời gian đó, bà đã kéo những tài sản mà có thực chất đó, có giá trị ra khỏi SCB để bà đưa trở về Vạn Thịnh Phát, và bà thay thế những tài sản này với những dự án khác mà nó giấy tờ vẫn chưa được pháp lý công nhận, những dự án, những cổ phiếu, những cổ phần, những tài sản về bất động sản đưa vào để thay thế cho những dự án kia, thì những dự án này nó lại không có giá trị bao nhiêu cả. Đó là lý do mà tại sao bà một giai đoạn đó bà không đồng ý với cái sự gọi là định giá của một công ty biệt lập, và bà nói rằng cái thật sự những cái tài sản mà bà gọi là thế chấp cho những cái tài sản mà bà kéo ra khỏi đó, đó là một cái hành động gọi là lũng đoạn hệ thống tài chính nữa. Trong cái thời gian làm việc đó, là gần như là trên 90 mấy% cái số tiền mà huy động của ngân hàng của SCB là để trợ giúp hoặc là cho vay cho Vạn Thịnh Phát để tiếp tục xây cất những cái dự án về địa ốc thôi.
Dạ vâng, cái 93%, chính xác con số là 93% cái số tiền mà của SCB là chỉ cho bà Trương Mỹ Lan vay thôi. Thì đây là con số mà nếu mà những người mà làm trong ngân hàng người ta sẽ thấy không thể tin nổi, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết này trong một chút nữa đó. Bây giờ quay trở lại câu chuyện mà khi bà Trương Mỹ Lan bà thâu tóm ba ngân hàng đó, thì như giáo sư đã trình bày đó, bà phải cần tới 65% cổ phần. Thì luật pháp Việt Nam quy định chỉ có một cá nhân hay một tổ chức thì không được sở hữu quá 5% cổ phần. Thì theo giáo sư đó, thì giả sử như nếu với 5% cổ phần thôi, thì liệu bà Trương Mỹ Lan bà có khả năng thâu tóm ba ngân hàng hay không mà, hay là bà phải cần gom đủ 65% cổ phần mới có làm thể mới có thể làm được công việc này ạ?
Vâng, đó là một cái phần về địa ốc mà chúng ta cần phải hiểu thêm, mà tôi thì tôi không phải là chuyên gia về về ngân hàng hay địa ốc, nhưng mà tôi là chuyên gia trên những công ty lớn của Hoa Kỳ. Những công ty mà Fortune 500 mà tôi đã từng làm giám đốc kiểm toán, và những cái công ty mà tôi làm giám đốc và tài chính CFO đó, thì một cổ đông mà có không cần 5%, chỉ 3,5% hay 4% là có ảnh hưởng rất mạnh đối với ban quản trị. Đằng này đó, bà Trương Mỹ Lan là giữ cái số cổ phiếu của SCB đó ở dưới 5%, 4,8,9% gì đó, có nghĩa là theo giấy tờ thì nó hợp pháp. Nhưng mà vấn đề đây đó là con của bà, hai con gái của bà mỗi người giữ cũng dưới 5% nữa, thì vẫn theo giấy tờ, theo luật đó, thì nó đúng hợp pháp. Nhưng mà vấn đề đây đó là substance over form, có nghĩa rằng cái ảnh hưởng của gia đình bà, chưa kể đến những cái phần mà những cổ đông ở ngoại quốc mà chưa được gọi là trình bày lý lịch như thế nào đó, là do bà gọi là lôi kéo hay là chào đón hay là đưa hình thức ra để người đứng tên thôi đó, để đứng tên giả đó, thì chưa kể gia đình của bà không là 15%, đó là quy quy gọi là vi phạm cái luật rồi. Cho nên đó là lý do mà tại sao đầu năm nay ngân hàng nhà nước đã ra một loạt những quy định khác, là giảm đi cái khả năng của người đầu tư, và nhất là nhóm đầu tư mà gọi là đầu tư mà có ảnh hưởng chéo đó, có nghĩa là từ công ty này mà đầu tư qua công ty nọ mà cũng là cùng một người đó, thì luật nhà ngân hàng nhà nước đã được chỉnh đốn rồi để mà chuyện Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát không thể xảy ra được. Thì những cái điều này đó chúng ta phải hiểu rằng đó, cái luật nepotism đó, trong một cái công ty lớn mà công ty đại chúng public company rất là quan trọng. Nepotism là sao? Là cái tôi là cái người biên cho cái luật nepotism cho công ty của tôi trong mấy mấy chục năm qua. Đó là cái luật mà biên, gần như là cái luật đó đó là quý vị không thể nào gọi là đưa người đó, giàu người đó là vợ của mình, hay là hai người không có hôn hôn phú, gọi là không phải là chính thức vợ chồng, nhưng mà ở chung một căn nhà trên 5 7 năm đó thì coi như vợ chồng, thì hai người đó kể như là cùng một gia đình. Và những người nào mà có liên hệ đến con cái hay này nọ đó, và nhất là cái số tiền mà được gọi là chuyển đến những cái người bạn của mình để đầu tư, thì coi như là trong cái vi gọi là chu vi của luật nepotism. Thì trong những cái điểm này đó là nó vi phạm hết tất cả. Mà ở Việt Nam thì luật lệ này trong quá khứ nó không có được chuẩn, cho nên nó mới xảy ra một thời gian lâu như vậy thôi.
Dạ vâng, nhân cái việc mà sở hữu 5% cổ phần, thì tôi biết luật pháp Việt Nam quy định đó là một cá nhân hay tổ chức không được sở hữu quá 5% cổ phần của ngân hàng. Nhưng mà bà Trương Mỹ Lan khi ra tòa thì cáo trạng ghi là bà và bạn bè người thân của bà sở hữu đến 91,5% cổ phần của ngân hàng SCB. Thì không biết ở cái quy định của Việt Nam như vậy là có đúng không thưa giáo sư, tức là không cho bất cứ ai sở hữu quá lớn của một ngân hàng, và không biết ở Mỹ họ có cái quy định giống như vậy hay không ạ?
Vâng, ở Mỹ quy luật cũng giống như vậy, 5%, nhưng mà như tôi đã trình bày đó, là nó cũng có cái quy luật thêm là những người nào mà có cái gọi là cái sở hữu 5% hay là ngay cả trên 1% đó là phải công khai với lại ngân hàng nhà nước là tôi là sở hữu 1%, 2%, nhưng mà tiền vốn của tôi là từ đâu? Nếu mà tiền vốn của tôi là do bà Trương Mỹ Lan đưa đi thì kể như là đó là của Trương Mỹ Lan mặc dầu đứng tên với người khác. Hay là tôi vẫn là một cái cổ đông của một công ty mà có đầu tư vào SCB hay Vạn Thịnh Phát thì cái đó kể như là trong cái chu vi đó. Thì đây là những cái điều lỗ hổng mà luật đầu tư ngân hàng nhà nước đã chỉnh đốn vào đầu năm nay để không xảy ra. Thì bên Hoa Kỳ đó, những người nào có cái đầu tư như vậy thì có cái ảnh hưởng như tôi đã trình bày, không cần phải 5%, chỉ cần 3-3.5%. Ví dụ như những người tỷ phú như Warren Buffett này nọ đó, ông chỉ cần sở hữu của một công ty 3-3.5% là cái tiếng nói của ông nó có thể thay đổi tổng giám đốc một sớm một chiều mà thôi. Còn trường hợp này đó, nó càng như là một vị gọi là chúa đảo, mà muốn làm gì phải làm, mà vì tổng giám đốc cũng là do bà, mặc dầu bà không phải là trên giấy tờ là người chỉ định là để thu nhận này, bà giao cho một người khác mà người khác lại là nhân viên đó lại chẳng những được trả lương từ 200 triệu đồng cho tới 500 triệu đồng, nhưng mà tiền thưởng rất là lớn. Và cái điều mà nó sở dĩ nó kinh khủng đây là cái hối lộ, cái số tiền mặt hối lộ mà có thể đưa đến một cái gọi là cục trưởng thanh tra mà người này theo biết được biết chúng ta cần phải kiểm toán là cháu của bà. Cục trưởng thanh tra nhận hối lộ tới 5 triệu đồng tiền mặt, 5.2 triệu đồng Hoa Kỳ, US dollar 5.2. Cái điều này nó kinh khủng lắm. Và tiền mà từ ngân hàng trở về, chở xe đó, cỡ bao bao nhiêu bao bố đó do tài xế đưa vào nhà của bà hay là công ty Vạn Thịnh Phát đó, xảy ra hàng tháng. Mỗi lần một bà cần một cái giải ngân nào đó thì bà kêu họp một cái cú điện thoại, tổng giám đốc, tất cả giám đốc đều đến để nhận chỉ thị, giống như một tướng lãnh mà kêu gọi để mà hành quân vậy đó. Thì họ sau đó họ không có cái câu hỏi là cái này là quyết định của ai, của ban quản trị quốc gia không, đó chỉ là một cái quyền tối hậu. Và họ tìm cách để mà họ giải ngân bằng cách rằng đưa những cái gọi là những cái vụ án hay những đầu tư mà khống, có nghĩa là giấy tờ giả, cả ngàn công ty giả do thành lập, và những công ty này là có người đứng tên khác nhau hết, và những dự án này là dự án khống, và từ đó họ giải ngân. Thành ra sở dĩ đây là một cái trường hợp mà nó kinh khủng là tại vì cái cách làm việc của bà Trương Mỹ Lan, bà dĩ nhiên cách suy nghĩ của bà nói rằng nếu không có bà thì ba công ty ngân hàng này đã sụp rồi. Nếu không có tài sản của chồng bà là Chu Lập Cơ, hay là cái tài sản của Times Square, hay là của Sherwood Residence hay tòa nhà bao nhiêu đưa vào thì sụp rồi. Bây giờ bà nghĩ rằng vì nhờ vậy cho nên bà muốn làm gì làm, nhưng mà đó là vi phạm luật của ngân hàng. Chúng ta nên nhớ rằng ngân hàng là xương sống của nền kinh tế quốc gia, đồng tiền lưu chuyển trong hệ thống quốc gia như dòng máu trong thân thể con người. Nếu mà bị ứ động hay là bị ô nhiễm là hại đến cả 100 triệu đời sống của người dân. Cho nên ngân hàng không phải là một công ty tư, nó khác ở ngân điểm đó. Đó là một cái điểm tối quan trọng mà không thể bị lũng đoạn như cách bà Trương Mỹ Lan hay là Vạn Thịnh Phát lũng đoạn là như vậy thôi.
Dạ vâng, có nghĩa là bà Trương Mỹ Lan, mặc dù bà có thể nói là ngân hàng SCB là tài sản của bà đổ tài sản vào, bà có công bà cứu ngân hàng SCB, bà có công bà cứu ba ngân hàng sụp đổ, nhưng không có nghĩa là cái ngân hàng đó là của bà có quyền bà làm gì thì làm, bà có quyền bà thao túng bà lũng đoạn như thế nào cũng được, đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì ở Việt Nam đó thì lâu nay chúng ta đã biết là có tình trạng là người dân đó họ có tiền tiết kiệm đó thì họ quay ra họ mua vàng rất là nhiều. Chúng ta thấy là tình trạng là giá vàng tại sao Việt Nam cứ đẩy tăng cao như vậy. Vậy thì theo cái vụ SCB này nữa, tiền gửi của người dân vào SCB lại bị bà Trương Mỹ Lan mà rút ra và phục vụ cho bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thì theo giáo sư thì cái việc này ảnh hưởng đến niềm tin của người dân Việt Nam vào hệ thống ngân hàng như thế nào ạ? À? ở đây một khán giả cũng tự do Cali có ghi là dân Việt Nam bây giờ mua đô la, mua vàng, cất nhà ở là an toàn, tức là khuyên người dân Việt Nam đừng gửi tiền vào ngân hàng nữa. Thì giáo sư đánh giá qua cái vụ việc của Trương Mỹ Lan thì liệu cái hệ thống ngân hàng Việt Nam có an toàn hay không để người dân chọn mặt gửi vàng?
Vâng, chúng ta nên hiểu rằng đầu tư là một chuyện khác. Đầu tư có nghĩa là đi vào cổ phiếu hay là trái phiếu hay là này nọ thì đó không được sự bảo đảm của ngân hàng. Nhưng mà bỏ tiền vào ngân hàng với cái bảo đảm gọi là bảo hành của hệ thống ngân hàng thì hoàn toàn an toàn. Nhưng mà sở dĩ trường hợp đây đó mà những cái người nào mà bỏ tiền vào SCB mà trong cái vòng bảo hiểm bảo hành của chính phủ ngân hàng nhà nước thì những người đó được bảo bảo đảm không lo gì cả. Nhưng mà cái trường hợp này nó lại cần một cái trường hợp nó gọi là táng tận lương tâm đó, là khi công ty Vạn Thịnh Phát của SCB đi vào cái đường cùng đó thì bà lại dùng cái cơ quan SCB là công ty ngân hàng đó lường gạt bằng cách là trước đó những người bỏ vào những cái tiết kiệm đó, hay là định kỳ đó thì khi mà đáo hạn đó họ nói rằng thì bây giờ cứ đổi qua đi, chúng tôi có một cái chương trình đầu tư khác bảo đảm, và những người chào bán này đó là những người nhân viên của ngân hàng và những người này không phải như bên Hoa Kỳ, khi mà đầu tư vào ngân hàng hay bỏ tiền ngân hàng là chuyện khác, nhưng mà đầu tư đó là phải có những người license broker, có những cái bằng được gọi là thành phố hay tiểu bang hay quốc gia công nhận là biệt lập để cố vấn đầu tư. Đây là những người nhân viên của ngân hàng nói rằng lường gạt trên 42.000 người gọi là vô tội, những người gọi là làm từng đồng từng cắc, tiết kiệm trong bao nhiêu năm cả cuộc đời họ trong quá khứ họ bỏ vào ngân hàng, họ lấy tiền lãi, họ thấy vẫn vẫn là an toàn. Bây giờ đáo hạn thì họ nói rằng hãy đầu tư vào, nhưng mà đây là trái phiếu của Vạn Thịnh Phát do SCB chào đón bán, và Vạn Thịnh Phát là công ty đang phá sản, cho nên bà đã lũng loạn cả 2 tỷ đô la do 42.000 người vô tội này. Thì đây là cái trường hợp mà làm cho mất đi cái lòng tin ở hệ thống thanh khoản của trái phiếu của Việt Nam. Hệ thống trái phiếu của Việt Nam hiện tại đang bị khó khăn rất nhiều vì cái sự lũng loạn này. Và luật lệ đã được ban hành về về gọi là gọi là định giá điểm tín dụng của những công ty này. Luật lệ của Việt Nam đã được ban chuẩn, luật lệ rất là chuẩn để ban hành làm những cái trái phiếu này phải được định giá, nhưng mà khi luật lệ được đưa ra cách đây 2 năm tới bây giờ vẫn chưa có thi hành. Khi luật lệ này thi hành nó có nghĩa là một trái phiếu như bên Hoa Kỳ đó, là theo tôi biết là năm nay họ đã bắt đầu áp dụng rồi, là trái phiếu này đó là có trị giá là 3 số A cộng, 2 số A cộng, 2 số A trừ, B cộng với trừ, để cho người ta biết rằng đó đầu tư vào trái phiếu này nó rủi ro như thế nào. Thì trong trường hợp của Vạn Thịnh Phát, trái phiếu mà họ tưởng rằng họ bỏ tiền vào trái phiếu mà họ tưởng rằng đó là bỏ vào ngân hàng đó, thì những trái phiếu này nó gần như là không có giá trị gì cả vì hứa hẹn cái tiền lãi cao, cho nên những người dân vô tội. Thành ra đây là cái trường hợp gọi là táng tận lương tâm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay là SCB mà bà Trương Mỹ Lan là người giật dây đứng và sau lưng thôi.
Dạ, vâng, giáo sư có nhắc đến một cái vụ này nữa đó, là cái giáo sư như giáo sư mô tả là hành động gọi là táng tận lương tâm tàn nhẫn của bà Trương Mỹ Lan khi mà bà ấy thông qua SCB, có thể SCB lùa gà, tức là những người tiết kiệm SCB để mua trái phiếu ma của bà, và hành động đó bà đã chiếm đoạt, bà đã tước đoạt của hơn 40.000 nạn nhân, giáo sư nói, với số tiền theo tôi biết là gần 30.000 tỷ đồng, hơn 40.000 nạn nhân khắp cả nước. Và cái vụ việc này thì sắp tới sẽ được đưa ra xử trong cái vụ việc riêng rẽ với hơn 40.000 nạn nhân là những người bị thiệt hại trên khắp cả nước đó. Thì tôi hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ quay trở lại cái đề tài trái phiếu này. Thưa giáo sư đó, bây giờ quay trở lại những cái thủ đoạn mà bà Trương Mỹ Lan đã dùng để rút ruột ngân hàng SCB. Như hồi nãy giáo sư có nhắc đến là con số 93%, tức là 100 đồng của SCB họ 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 huy động được tiền trong dân thì có 93 đồng là đã đưa cho bà Trương Mỹ Lan và các tập đoàn của bà. thì cái hành động này diễn ra trong thời gian không phải một ngày một bữa một năm mà tới 10 năm, từ 2012 đến 2022 khi mà bà Lan bị bắt. Vậy thì thưa giáo sư, một ngân hàng mà có tới 93% tiền đưa một ngân hàng đó cho một người trong thời gian dài như vậy thì giáo sư thấy có bất thường hay không, mà làm sao mà hành động như vậy mà trong giới ngân hàng không ai phát hiện ra ở Việt Nam ạ?
Vâng, đó là một cái chuyện mà nó khủng khiếp là như vậy. Là luật lệ của ngân hàng nhà nước thật sự ra khá chuẩn, và bây giờ vào đầu năm họ đưa thêm siết chặt luật lệ lại càng chuẩn hơn. Nhưng mà khi thi hành á, thì nó rất là lỏng lẻo. Là tại sao? Là tôi, đây là chúng ta nên phân biệt là những gì chúng ta nói dựa lên trên báo chí hay lời công khai của bà Trương Mỹ Lan hay là của Bộ Công an hay là Chính phủ, thì chúng ta phải dựa trên những cái dữ kiện đó rồi. Nhưng mà những dữ kiện này khi nói là cần phải chỉ được kiểm chứng đường dài. Theo theo những gì tôi được biết đó, thì bà dùng cái uy tín của bà, cái uy tín của bà là tài sản của tỷ phú chồng bà và tài sản bà đưa vào thế chấp cho ngân hàng. Mà những cái tài sản này là những cái địa ốc cao ốc mà tới 6 sao là có nghĩa cả tỷ đô la, mà 2-3 cái dự án vậy. Nhưng mà đưa vô một thời gian rồi bà rút ra và đưa những dự án khác. Đó là lý do mà tại sao cái công ty mà định giá đó, Hoàng Quân đó, là công ty này họ làm việc đàng hoàng đó, họ bỏ ra những cái dự án mà bà đưa vào thay thế đó, vì những dự án này không có giấy tờ pháp lý, thì cho thấy cái giá trị mà nói rằng thế chấp đó là được là thổi lên 12 lần cái giá trị của thế chấp. Đó là lý do mà tại sao là trong cái thời gian 10 năm, SCB đã cho bà vay 2.500 lần, tổng cái số vay là 45 tỷ đô la, kinh khủng con số 45 tỷ đô la, mà trong đó thì 677 tỷ là không thể thu hồi được. Đó là cái con số mà gấp 5 lần tài sản của 5 tỷ phú lớn nhất của Việt Nam. Và đó là cái con số mà nếu mà dùng cái con số tiền mà bị gọi là hao hụt đó, đó mà để mua bất động sản, ví dụ như một bất động sản trung bình là 50 mét vuông đi, thì có thể dùng cái số tiền mà bà lũng đoạn làm hư hao vào kinh tế Việt Nam, nó có thể mua lên bất động sản để cho nhà ở cho người dân đó khoảng 304 công nhân. Thì chúng ta thấy rằng cái lũng đoạn đó nó ảnh hưởng như thế nào. Trong cái thời gian đó thì ngân hàng nhà nước đã bao nhiêu lần, nghe theo tôi được biết là công an cũng đã bắt đầu chú ý để theo dõi tại sao có chuyện như vậy. Nhưng mà bà đã dùng cái hệ thống gọi là hối lộ, và hối lộ theo kiểu lố bịch đó là bằng tiền mặt. Thì dĩ nhiên là bà nói rằng tôi được tái cơ cấu bằng cách sáp nhập những ngân hàng này, tôi được cái sự mời đón của ngân hàng nhà nước. Điều này chúng ta phải cần kiểm chứng nha, chúng tôi chỉ dựa trên lời cung của bà thôi. Và tài sản của gia đình tôi, của chồng tôi là trong này, cho nên trong trường hợp này đó là quý vị phải tin tưởng tôi và tin tưởng. Và ngay cả những người tổng giám đốc là những người rất là trí thức, những người chuyên gia về ngân hàng, bao nhiêu cựu tổng giám đốc đều tham gia này. Và theo lời công khai đó, một vị tổng giám đốc là người đích thân đưa tiền hối lộ đến cục trưởng của ban điều tra của ngân hàng nhà nước, tổng số là 5.2 triệu đô la trong thời gian đó. Để chi? Để cho những cái phúc trình về thanh tra, về những cái nợ xấu của SCB hay là này nọ đó không được tiếp diễn nữa. Nhưng mà những người này đã được mua chuộc để sửa đổi cái phúc trình của họ. Và trên 18 nhân viên cao cấp, trong đó có những quan chức trong quá khứ hay là của đoàn thanh tra, đều bị mua chuộc bằng tiền mặt cả thôi anh.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái số tiền thiệt hại của bà Trương Mỹ Lan đủ để mua nhà. cho 304, thực ra giáo sư ý sư muốn nói là 304.000 người đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, 304 ngàn, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó thì như giáo sư nói đó thì cái sở dĩ bà Trương Mỹ Lan có thể hoành hành ở SCB trong 10 năm như vậy là bà đưa tiền bịt miệng hết rồi, giới thanh tra đưa tiền hối lộ hết rồi, đến cả trưởng đoàn thanh tra như bà Đỗ Thị Nhàn còn được nhận 5,2 triệu đô, rồi 18 người trong đoàn thanh tra ai cũng nhận được tiền cả, cho nên bà mới một tay bà tung hoành như vậy, bà nhận tới 93% số tiền cho vay của SCB. Thì thưa giáo sư tôi muốn hỏi là không biết ở Mỹ đó, giả sử một ngân hàng nào đó có khả năng mà dành toàn bộ số tiền cho vay của mình đến tới 93% cho một đối tượng nào đó vay hay không ạ?
Vâng, bên Mỹ hay bên Âu Châu chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, và nhất là cái chuyện mà tiền giải ngân đó, mà bà mua chuộc. Nhưng mà chủ yếu là nhớ rằng đó, cái hệ thống gọi là phân chia quyền lực đó, phân chia quyền lực đó rất là quan trọng. Tại sao bên Mỹ bên Âu Châu không ra, không phải là người dân Mỹ tốt lành gì cả hay người dân Âu Châu tốt lành gì cả, nhưng cái hệ thống của họ để bảo đảm là cái sự gọi là lũng đoạn của cái vai trò bổ nhiệm nhân viên hay là đầu tư đó, là nepotism mà trong từ tôi nói đó, nó siết chặt vô cùng. Và dĩ nhiên là có lũng đoạn, có này nọ, nhưng mà trong thời gian ngắn được phanh phui và bị chỉnh đốn, chứ không phải kéo dài 10 năm. Như trường hợp này đó, chúng ta thấy là họ tin tưởng vào cái gọi là cái quyền lực của bà. Thì ông tổng giám đốc trước cũng làm, và bao nhiêu người khác cũng làm, mà đưa tiền mặt thì đâu có gì là chứng minh được. Thì đó là cái lý do mà nó xảy ra dài hạn như vậy. Và cho vay mà gần như chúng ta nên đến vai trò của ngân hàng là gì, là cho đại chúng, cho tiểu thương, cho người dân. Mà đằng này đó, cái ngân hàng đưa tiền lãi rất cao. Chúng ta phải nhìn vào SCB là như thế nào. SCB khi sáp nhập ba ngân hàng, mà trong đó là Sài Gòn Đệ Nhất và Tín Nghĩa đó, ba ngân hàng này đó là nợ xấu, nếu mà để riêng rẽ là họ đã thanh toán rồi, bây giờ nợ xấu vẫn còn đó, cổ đông họ bất mãn, nhưng mà nợ xấu còn đó, nhưng mà họ thu hút đầu tư là khi trở thành SCB họ đưa cái tiền lãi rất cao để người dân hay là những tiểu thương bỏ vào để có tiền, thì bỏ vào có tiền đó, để trả tiền lãi mà tiền lãi rất là cao, cao hơn những ngân hàng khác đó, thì là phải có những đầu tư tốt, thì bà dựa vào những cái đầu tư tiếp tục để mà xây cất những bất động sản mà trên đất vàng đó, bà cứ tiếp tục mà tiếp tục như vậy á, bà ngoài á thì nó không được, là tại vì những cái dự án đó không đủ để mà giải quyết cái nợ xấu, bằng cách là bây giờ đó, khi mà đổ vỡ ra đó thì những đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước họ thấy rõ điều đó, họ đưa phúc trình và họ đến gặp bà nói rằng tôi cần và phải thay đổi, bằng cách là bà đưa tiền để biết ơn, một cái số tiền để cảm thấy biết ơn, và bà mua chuộc bằng tiền mặt. Mà cái gọi là cái danh từ mà tôi hay dùng đó, chúng ta hãy nhìn cái một hiện tượng đó, là quý vị, tôi nói hơi lạc đề một tí xíu để cho vui nha, là quý vị nhìn vào đó, ở trên rừng hay trên đường tự nhiên có một đàn nai nó chạy cả trăm ngàn con nai nó chạy về một hướng mà nó không biết chạy về hướng nào, con này chạy thấy con kia chạy thì chạy theo. Hay là trên bầu trời cái danh từ gọi là herding, một bầy chim nó bay cả trăm ngàn chiếc con mà nó bay về một hướng, mà con này bay cũng không hiểu là tại sao bay nhưng mà nó bay về một hướng. Thì đây là cũng trường hợp những người tham gia này nó thấy cái nhóm ngân hàng hay là Vạn Thịnh Phát đó, có bao nhiêu cụ tổng giám đốc tham dự, bao nhiêu người được nhận tiền vào Tết hay biết ơn, thì họ nói rằng nó an toàn, là tại ai cũng làm hết thì mình cũng làm, mà nhất là đưa tiền mặt nữa, đâu có cái gì để mà chứng đoan. Đây là cái trường hợp mà nó kéo dài, mà trong cái trường hợp mà gọi là collusion đó, có nghĩa là người này cộng tác người kia để tham nhũng đó, khó lắm, khó để giải quyết lắm. Ngay cả bên Hoa Kỳ, những cái trường hợp họ sợ nhất là hối lộ. Mà đây là cái lỗ hổng. Ngân hàng của Hoa Kỳ, Âu Châu không thể nào kéo cái số tiền khổng lồ như vậy để đưa hối lộ. Đó là cái điểm chốt mà ngân hàng nhà nước đã chỉnh đốn và đưa luật mới. Nhưng mà nó đã xảy ra trong trường hợp Vạn Thịnh Phát là như vậy. Họ vi phạm. Luật cũ cũng có rồi, nhưng mà họ vi phạm mà không ai nói cả. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái khủng loạn ở bên Hoa Kỳ nó xảy ra. Và cái đạo luật Dodd-Frank được đưa ra sau khi cái thời gian là 2008 làm Hoa Kỳ hệ thống ngân hàng bất động sản suy sụp, kéo luôn thế giới đi vào thánh tận nữa, gọi là đi vào suy thoái nữa. Nhưng mà cái đạo luật Dodd-Frank đưa ra, nó đưa ra một cái điều nữa là gọi là whistleblower, có nghĩa rằng người nào mà cảm thấy không an tâm mà muốn gọi là đưa cho chính cơ quan chính phủ biết là người này đang khủng loạn, thì người đó được bảo đảm hoàn toàn về công ăn việc làm hay là về an ninh này nọ cho chính phủ bảo đảm, thì đó là một cái đạo luật nữa là khuyến khích người dân gọi là thổi còi một cách gọi là vô danh, để chi, để được bảo đảm về công ăn việc làm hay tài sản của họ. Đây là những cái đạo luật mà tôi nghĩ rằng ngân hàng nhà nước cần phải gọi là tiến hành thêm nữa thôi.
Dạ vâng, giáo sư nhắc đến cái việc mà cái điều luật của Việt Nam sửa đổi, được gọi là đạo luật về các luật các tổ chức tín dụng đó, đã được Quốc hội vừa được thông qua hồi cuối năm ngoái và theo dự định là sẽ bắt đầu có hiệu lực vào giữa năm nay, thì nó sẽ siết chặt hơn những quy định về hoạt động ngân hàng, rút kinh nghiệm từ việc của bà Trương Mỹ Lan. Thưa giáo sư, đó thì quay trở lại cái vấn đề mà vay vốn mà SCB bị bà Trương Mỹ Lan bà thao túng như vậy, thì tôi cũng thắc mắc là khi chúng ta đến ngân hàng chúng ta vay đâu có phải dễ đâu giáo sư, chúng ta nào phải là có tài sản đảm bảo, phải có hồ sơ vay vốn, phải có dự án kinh doanh rõ ràng, thì tại làm sao bà Trương Mỹ Lan bà lập ra 1.000 công ty, trong đó có những công ty ma, tức là công ty ma thì làm sao mà có nhân sự, làm sao mà có khai thuế, làm sao có dự án, thì làm sao mà những công ty ma như vậy mà lại được SCB xuất, tức là xuất vốn giải ngân cho vay những cái số tiền lớn như vậy, thì giáo sư có thể phân tích được hay không ạ?
Vâng, thật sự ra những công ty ma nó cũng đã xảy ra bên Hoa Kỳ, bên thế giới rất là nhiều. Những cái lũng đoạn của bên Việt Nam không phải là cái lũng đoạn duy nhất. Nhưng mà trong trường hợp đây chúng ta nên nghĩ rằng cái công ty ma họ lập lên, kêu một người lối xóm đi, đứng tên, bà đưa tiền người đó một phần nào đó. Thì đến khi mà khai thuế thì họ vẫn đóng thuế như thường. Họ vẫn đóng thuế thường, nhưng mà họ đóng thuế thì là một cái tỷ lệ nhỏ thôi. Và những công ty này đó, hồ sơ nói rằng đó, dự án ABC này nọ đó được thành lập, và ngay cả công ty mà định giá đó, không phải là công ty Hoàng Vân, công ty Hoàng Vân là công ty định giá có công tâm và chính thức, và họ đã loại bỏ những cái dự án không có giấy tờ pháp lý. Đó là lý do mà bà Trương Mỹ Lan mà không đồng ý với sự định giá của công ty Hoàng Vân. Những công ty khác đó, mà không định giá đúng đó thì đều bị bà sa thải cả, và cả bao nhiêu nhân viên và đã bị sa thải vì họ không cảm thấy an toàn, nhưng mà sau khi họ đã nhận hối lộ rồi. Thành ra cái trường hợp mà cái cốt chính của cái chân này đó là cái khả năng bà có thể lấy tiền mặt ra để mà mua chuộc. Đó là cái luật mà theo luật hình của Việt Nam đó là có thể là tù chung thân 20 năm trở lên hay là tử hình vì tham ô tài sản mà bà lại ảnh hưởng đến mức như vậy, mà nó kéo dài. Đây là một cái trường hợp mà lúc đầu họ làm một vài lần vì cần thiết để giải ngân thì họ làm, rồi họ thấy được họ làm thêm nữa, giống như một người ăn trộm vậy đó. Lúc đầu mình ăn trộm qua cái nhà lối xóm, thấy có cái cây trái cây ngon, hái đi một trái, thấy chẳng ai biết cả, ngày hôm sau hái thêm vài trái nữa, phải họ tiếp tục làm. Mà tiếp tục làm á, bằng cách rằng họ bịt miệng, họ đưa tiền biết ơn. Thành ra đây là cái trường hợp đó như vậy thôi.
Dạ vâng. Ở đây khán giả Hiệp Cần có đặt câu hỏi là xin hỏi giáo sư là sau khi xét xử xong thì ngân hàng SCB có tiếp tục hoạt động hay không? Người dân có tin tưởng vào ngân hàng này nữa không? Trong khi Việt Nam còn rất nhiều ngân hàng khác, tức là có ly ảnh hưởng dây chuyền đến ngân hàng khác hay không à? Theo tôi được biết thì từ khi mà vụ này đổ bể đó, thì SCB đã được nhà nước đưa vào cái diện kiểm soát đặc biệt, và ngân hàng này hiện giờ cái tình trạng gọi là tài chính rất là xấu ạ. Thì xin giáo sư trả lời câu hỏi của khán giả Hiệp Trần.
Vâng, thì cũng ra đó là cái tình trạng của SCB cách đây vài năm trước khi chuyện này nó đổ bể đó, thì cái cục trưởng cục thanh tra đó, bà Nhàn đó, là nói rằng có thể phải đưa SCB vào cái vòng kiểm soát đặc biệt. Khi mà gặp bà Trương Mỹ Lan, bà nói không có thể làm như vậy được. Thì bà hối lộ và mua chuộc, không phải là cái người cục trưởng mà 18 nhân viên thanh tra, đoàn thanh tra đều được ảnh hưởng hết. Thì SCB khi được ngân hàng nhà nước đưa vào cái vòng kiểm soát đặc biệt đó, thì quý vị nào đầu tư vào SCB miễn làm sao trong vòng bảo hành của ngân hàng nhà nước thì quý vị an toàn không sao cả, nhưng mà đừng đầu tư vào những cái dự án hay trái phiếu của SCB mà không có được bảo hành của ngân hàng nhà nước thì quý vị có thể mất tài sản, vừa đầu tư là mất liền lập tức hay là trong nay mai mà thôi, mặc dầu cái gọi là cái tiền lãi hay là cái lợi nhuận nó rất là cao vì nó có thể không bao giờ trả tiền cả. Đó là trường hợp của ngân hàng SCB. Còn những cái hệ thống ngân hàng khác miễn trong vòng bảo hành thì vẫn an toàn, không nên mất lòng tin vào hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vì luật nhà nước chúng tôi đang nhìn đây, đây văn bản pháp luật ngân hàng nhà nước đưa ra những cái điều rất là chuẩn trong đầu năm nay, là trong lĩnh vực gọi là quản lý của ngân hàng, ngay cả lãnh gọi là đầu tư chéo của nhân viên này nọ, và cái gọi là cái phần mà tối đa đó mà không thể đầu tư từng cá nhân hay tuần này nọ, họ đã giảm đi làm cho cái hệ thống nó an toàn hơn. Thì quý vị nên vẫn giữ lòng tin vào hệ thống ngân hàng, miễn làm sao là trong vòng bảo hành hay là có nghĩa là bảo lãnh của ngân hàng nhà nước thì không có gì lo cả.
Dạ vâng, giáo sư có nói là luật Việt Nam mới ra thì có những cái gọi là cải tiến hơn so với luật trước. Nhưng mà theo như tôi biết thì trước khi có luật mới này đó thì cái bộ luật cũ cũng có quy định là cá nhân không được sở hữu quá 5% cổ phần một ngân hàng. Nhưng mà Trương Mỹ Lan bằng thủ đoạn mà vẫn sở hữu được 91,5%. Vậy thì có luật thì chưa phải là vấn đề đúng không ạ? Nhưng mà có luật nhưng mà không thực hiện luật hoặc là không thực hiện được thì hệ thống ngân hàng vẫn bị lũng đoạn thôi đúng không thưa giáo sư? Vậy thì đây có phải là điều đáng lo hay không ạ?
Vâng, chúng ta hãy nhìn vào cái hệ thống tư bản thì Việt Nam hiện tại là hệ thống kinh tế thị trường tự do tư bản, mặc dầu đó là thì xã hội chủ nghĩa định hướng, đó không phải là vấn đề. Vấn đề đây đó là cái hệ thống tư bản như thế này, là luật lệ là một chuyện nhưng mà thi hành luật lệ là một chuyện khác, và thi hành luật lệ mà cho đúng đó, là cần phải có những nhân viên gọi là không bị mua chuộc như trong trường hợp này. Mà cái luật lệ đó, như mà tôi đã nói, nepotism đó là những luật lệ mà có thể đưa bà con, vợ chồng hay người cùng ở trong nhà của mình trong bao nhiêu năm thì giống như là vợ chồng thôi, hay là cái số tiền mà người này, cái công ty ma này số tiền dựng lên để vay mượn gấp mấy chục lần cái công ty đó đó, thì cái tiền đó từ đâu đến, nó phải được, là đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là hệ thống thanh tra. Hệ thống thanh tra cũng được được trong cái luật mà của ngân hàng nhà nước mới đưa ra, là hệ thống thanh tra là phải làm việc trong cái thời gian nào, và sau khi quan chức rời rồi rời cái đoàn thanh tra đó thì không được đi vào cái địa hạt đầu tư mà mình đã làm thanh tra. Điều này Việt Nam đã đưa luật ra. Rồi một cái nữa là định giá, có nghĩa là appraisal. Định giá nó phải biệt lập và nó theo thị trường, thì cái hệ thống định giá của Việt Nam nó không, trong quá khứ nó không có gọi là chuẩn, và lệnh định giá của bên bên Hoa Kỳ và thế giới họ rất là biệt lập. Ngay cả quý vị có thể tưởng tượng một công ty mà định giá cái điểm tín dụng của quốc gia Hoa Kỳ mà họ giảm đi cái điểm tín dụng thì chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ là than phiền thôi mà không làm gì được, vì họ biệt lập đến mức như vậy. Khi họ định giá cái điểm tín dụng của quốc gia họ, cái công ty này nằm tại Hoa Kỳ vẫn định giá mà không ai đụng tới họ được. Chưa kể đến là họ định giá ngân hàng, họ định giá trái phiếu. Cái hệ thống định giá là một chuyện, hệ thống thanh tra là một chuyện, hệ thống thi hành luật pháp là phải có có những cái hệ thống khác để mà thanh tra cái cơ quan thanh tra đó, thành ra nó phải đi chuyền đi tuần hoàn như vậy. Thì ở đâu lũng đoạn cũng có xảy ra, nhưng mà lũng đoạn xảy ra thì bị phanh phui trong thời gian nào và phanh phui thì nó sẽ như thế nào, thì đây là những cái điều mà nó có những lỗ hổng trong quá khứ thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ở đây khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn Anh, khán giả quen thuộc của chúng ta có đặt câu hỏi là thưa giáo sư, vụ này là do cái tính chất thể chế hay là do con người gây ra? Thì một khán giả khác tên là Pew Land có đặt cũng có ghi ý kiến bình luận là do cơ chế lỏng lẻo và tham ô hối lộ gây ra. Vậy thì theo giáo sư nhận thấy thì đó là xảy ra cái việc đại án ở SCB như vậy đó là có phải là do thể chế ở Việt Nam về ngân hàng có quá nhiều lỗ hổng, về thực thi không có được nghiêm, hay là do có những con người như là bà Trương Mỹ Lan, bà lươn lẹo, bà lách luật, hay là bà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ ạ?
Vâng, chúng ta là người ngoài nhìn vào hay là những chuyên gia nhìn vào đó, nhìn quá khứ thì dễ chỉ trích lắm. Ví dụ như ngân hàng nhà nước, giả tỷ như lời khai khẩu cung của bà là đúng sự thật mà chúng ta cần phải phải kiểm chứng là thật sự có một vài quan chức cao cấp ngân hàng nước kêu gọi bà đứng ra để tái cơ cấu bằng cách là gọi là kêu gọi tất cả cổ đông tin tưởng vào gọi là tài sản thế chấp của gia đình bà bỏ vào đó để mà sáp nhập ba ngân hàng này không, thì trong cái đó là một cái chuyện làm tôi thấy là đúng, không có gì sai cả. Nhưng mà cái vấn đề là sau cái chuyện đó xảy ra hay đang xảy ra thì cái những chuyện cần xảy ra trong trong tương lai thì lại không có. Đó là ai là người có thể quy định ra để giải quyết nợ xấu của ba ngân hàng này, ai là người gọi là trong quyết định là tái cơ cấu, mà tái cơ cấu đây không phải là chỉ là sáp nhập vào và để đưa tài sản đâu đó, không, đó là chỉ phần đầu thôi, một phần rất là quan trọng như phần đầu. Phần sau là gì? Ban quản trị phải gồm những ai, những người nào biệt lập, những người tài danh có cái khả năng về ngân hàng tái cơ cấu, và ban quản trị đó phần thành phần như thế nào, và nợ xấu giải quyết như thế nào, và đầu tư trong tương lai như thế nào, nó vô hạn. Mà ngay cả những cái chương trình tái cơ cấu mà đưa vốn vào đó ở bên Hoa Kỳ đó, sau một thời gian đó là trên phân nửa là đã thất bại rồi. Đằng này đó là để bà Trương Mỹ Lan tự gọi là tự quyền quyết định tất cả, đó là cái thất bại. Thất bại đây là vì thiếu kinh nghiệm, vì không thi hành luật pháp đúng, vì cái hệ thống mà có thể lấy tiền ra mà tiền mặt như vậy mà lại không có cái cách để báo động cho ngân hàng nhà nước biết là cái số tiền kinh khủng như vậy bà đã gọi là biển thủ 12 tỷ đô la vào tay bà mà bây giờ không biết chạy đi đâu, mà một số lớn đó dùng để hối lộ. Đó là những cái lỗ hổng mà khi hối lộ như vậy đó, cái đó là cái nước chính đó, thì người dân nào họ cũng thấy rằng đưa tiền mặt, đưa cho vợ con, đưa cho bỏ trong ngân hàng ở ngoại quốc thì họ nghĩ rằng họ an toàn, thì thấy ông A, bà B, bà C này nọ mà trước đó là những người danh tiếng, những người cựu tổng giám đốc, những người quan chức làm thì tại sao mình không làm? Đó là vấn đề đó thôi anh.
Dạ vâng, khi mà giáo sư chỉ ra những cái lỗ hổng như vậy thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn á, thì cũng có đặt vấn đề là về những công ty ma, nó lên tới số cả ngàn công ty ma như vậy được thành lập mà các cơ quan quản trị của nhà nước không thanh tra, không kiểm toán hay sao? Đó là vấn đề mà tôi cũng thắc mắc từ giáo sư. Thì giáo sư nãy có nói là ở Mỹ cũng có những công ty ma, vậy thì ở giới chức Mỹ họ sẽ, tức là họ sẽ làm cách nào để họ phát hiện và trừng phạt các công ty ma này, thưa giáo sư?
Vâng, cái những công ty ma hay nhân viên ma, chúng ta nên nhớ là tôi đã một thời gian gần 10 năm tôi là giám đốc kiểm toán, và một trong những điều mà đó là thông thường nhất đưa đến công ty ma đó là cái vai trò của người kiểm toán đó, mà trong ban của tôi là có nhân viên lo tôi chỉ đạo, là tôi muốn biết là công ty này thành lập tiền vốn đến từ đâu, người cổ đông là đâu, và phải liên lạc với họ đòi đòi sổ sách ngân hàng của họ. Ngay cả nhân viên, một trong những cái điều mà ban kiểm toán mà đi thanh tra đó là phần nhiều họ họ đưa tên tuổi những nhân viên ma, họ trả tiền ma là tại sao? Họ trả tiền cho những người chết, đã chết rồi, hay là những người cái tên dưới số xã hội mà bây giờ không còn sống đó nữa, hay là để chi? Họ lấy tiền đó họ đưa vào túi họ. Thì đó là cái cách mà gọi là thanh tra hàng tháng hàng năm, chứ không phải đợi tới 10 năm là thanh tra một lần, không thể nào mà tìm ra được cả. Thì đó là những cái quá trình thanh tra kiểm toán biệt lập, đó là một trong những cái lỗ hổng mà ngân hàng nhà nước theo được tôi được biết đã thấy rằng SCB phải đưa vào vòng kiểm soát từ lâu rồi, nhưng mà như tôi đã trình bày đó là bà Hằng là cái người có liên hệ đến bà Trương Mỹ Lan mà do ông cựu tổng giám đốc đưa tiền đến, và theo hồ sơ cho biết rằng có một lần đưa tiền đến, đưa cả bao bố tờ tiền tiền mặt đô la đó, bà đưa ra cái số mật mã của căn hộ của bà vì ở nhà có đứa con đó, là nó không biết là ai cả, cho nên có một số mật mã để đưa bỏ tiền trong ngân hàng bà, trong nhà của bà khi bà vắng mặt. Đó là cái vấn đề đó. Tiền ở đâu mà có như vậy? Và những công ty ma này trong thời gian nó càng ngày nó càng chồng chất, và bà rất dễ lấy tiền ra để vay khống khống những cái hồ sơ giả, những dự án giả, những công ty ma để lấy tiền về để bà tiếp tục xây những cái dự án kinh khủng, và bà có tiền để hối lộ.
Dạ vâng, khi mà giáo sư đang nhắc đến là bà Đỗ Thị Nhàn đúng không ạ? Ở đây một khán giả tên là Tân Nguyễn có đặt vấn đề là Singapore, Hồng Kông giàu có vì người ta có luật lệ đàng hoàng để đảm bảo quyền lợi của người đầu tư. Vậy thì bây giờ trong trường hợp của bà Trương Mỹ Lan và vụ SCB ra, chúng ta thấy luật lệ Việt Nam có nhưng mà thực thi lại không chặt chẽ, vẫn có nhiều lỗ hổng như vậy. Thì theo giáo sư thấy đó, thì vụ việc này có liệu có ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam hay không ạ?
Trên phương diện vĩ mô đó thì kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc, bằng cớ rằng những công ty FDI vẫn đổ theo rào, bằng cớ rằng năm rồi đó là số FDI đầu tư vào Việt Nam 35 tỷ đô la, nó gia tăng rất nhiều so với năm trước, thì vấn đề đó không thành vấn đề. Vì những công ty FDI đầu tư vào Việt Nam họ có hệ thống kiểm toán của họ, họ có hệ thống thanh tra của họ, họ có hệ thống của họ hết rồi cả. Nhưng mà tiểu thương của Việt Nam mà kinh doanh của Việt Nam bây giờ là một phần tử không phải nhỏ trong cái kinh tế Việt Nam, thì hiện tại như quý vị biết trong 3 năm nay cái tính thanh khoản và liquidity đó nó bị ứ động. Là tại sao? Là người ta mất lòng tin. Cái vấn đề ở đây là hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện tại đó là có số tiền rất nhiều, nhiều vô cùng, là người dân vẫn tin vào ngân hàng bỏ tiền vào, vì trong đó là trong cái phần gọi là bảo hành của hệ thống ngân hàng nước, điều này không lo gì cả. Nhưng mà khi họ có số tiền nhiều như vậy đó, thì ngân hàng, chúng ta phải hiểu vai trò ngân hàng là như thế nào. Ngân hàng là đưa ra tiền lãi để chào đón, để người ta bỏ tiền và an tâm và trả tiền lãi. Người dân hay là tiểu thương họ bỏ vào thì ngân hàng trả tiền lãi, lấy đâu mà trả tiền lãi, phải đầu tư. Mà bây giờ có tiền là số tiền rất nhiều mà kêu những doanh nhân đầu tư đó thì lại không có. Thành ra bây giờ ngân hàng Việt Nam tiền rất nhiều cho nên mất lòng tin và người ta không đầu tư. Đó là cái vấn đề là thanh khoản và mất lòng tin của giới doanh nhân. Đó là làm cho ảnh hưởng đến cái gọi là kinh tế của quốc nội. Nhưng mà trên phương diện FDI đầu tư của ngoại quốc, điều này không vấn đề vì nó vẫn tiến triển, và đó là cái điểm chính để mà xuất siêu, nền kinh tế xuất siêu của Việt Nam.
Dạ vâng, khán giả tên là Phong Lê có đặt vấn đề là người kinh doanh đó thì lúc nào cũng tham cả, đòi hỏi họ có lương tâm, họ phải tốt, tức là họ phải tuân thủ pháp luật thì khó. Nhất ít nhất thì luật pháp Việt Nam phải có nghiêm để chế tài họ. Vậy thì theo giáo sư nghĩ là liệu các có thể trông chờ vào các doanh nhân, những nhà đại gia như bà Trương Mỹ Lan phải tuân thủ pháp luật, phải kiềm chế lòng tham, tuân thủ pháp luật hay không ạ?
Vâng, người dân nào cũng vậy, đó là cá tính của con người, họ muốn lấy mạo hiểm. Con người thì lấy một cách rất là lương tâm, công tâm, đạo đức. Con người thì nói rằng chúng ta thử phá thử cái hệ thống coi có cái lỗ hổng nào không, và thật sự ra người công dân doanh nhân của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của thế giới, của Việt Nam đều giống nhau cả. Cái quan trọng ở đây là cái system, cái hệ thống mà như tôi đã trình bày. Cái hệ thống nó của cái hệ thống tư bản nó phải tự kiểm soát, và trong cái trường hợp này đó là cái hệ thống thanh tra của Việt Nam nó khác ở Hoa Kỳ, Âu Châu, không có nghĩa là nó dở hơn, nhưng mà nó khác là tại tất cả đều tùy thuộc vào toán thanh tra của ngân hàng nhà nước, của Bộ Công an. Còn thanh tra mà biệt lập của công ty riêng đó, thì cũng có những cái công ty gọi là thanh tra kiểm toán của Big Four accounting firm vẫn bên Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà ngân hàng nhà nước đó, trong cái trường hợp này đó, là đang đòi hỏi, luật bây giờ cho đòi hỏi là những cái ngân hàng phải, hay là những cái công ty tín dụng đó, là trong điểm gọi là mới của luật các tổ chức tín dụng 2024 ra đó, đòi hỏi cái gọi là thanh minh thanh gọi là minh bạch của tổ chức, của ban thanh tra, của những người đầu tư của công ty ngoại quốc cũng phải được theo tiêu chuẩn nữa. Thì cái quan trọng đây là cái hệ thống, mà hệ thống thì phải được thi hành, được 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 kiểm chứng, chứ còn đưa ra luật càng nhiều mà không có hệ thống thì nó cũng không đi đến đâu cả thôi.
Dạ vâng, từ vụ Trương Mỹ Lan chúng ta nhìn rộng ra cái hệ thống ngân hàng Việt Nam đó, thì nhiều người đặt vấn đề là cái trường hợp bà Trương Mỹ Lan không phải là một, không phải là, tức là sẽ còn nhiều cái vụ việc giống như vậy, như là khán giả Minh Lê có đặt vấn đề là còn nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng tương tự, cũng nằm trong tay một người hoặc một nhóm nhưng vẫn còn bao bọc được. Vậy thì theo giáo sư nghĩ là cái tình trạng mà ngân hàng ở Việt Nam nằm trong tay một đại gia như bà Trương Mỹ Lan hoặc nhiều ngân hàng khác nằm trong tay một đại gia bất động sản nào đó thì nó ảnh hưởng, nó nguy hại như thế nào đến cái nền kinh tế Việt Nam sau này thưa giáo sư?
Vâng, trường hợp gọi là lũng loạn của Vạn Thịnh Phát và Việt Nam có thể là biệt lập, có thể duy nhất, có thể có nhiều trường hợp giống nhau, chúng ta không biết và không thể giả thử được. Nhưng mà trong cái trường hợp này, trước khi chuyện này nó đổ bể phanh phui đó, người ta cứ nghĩ rằng Vạn Thịnh Phát là công ty địa ốc riêng biệt, vì trên giấy tờ đó thật sự ra Vạn Thịnh Phát không phải là trong cái ban gọi là quản trị của SCB. Và với SCB sau khi được tái cơ cấu 2 năm đó, làm việc rất là đàng hoàng, bề ngoài thấy là họ vẫn trả tiền lãi cho ngân hàng nhà nước, đó là mục đích tái cơ cấu, là có thể trả lại tiền lãi hay là tiền vốn của ngân hàng nhà nước, thì bên ngoài nhìn thấy là như vậy. Và ngay cả những ban giám đốc của Vạn Thịnh Phát đó cũng riêng biệt ban quản trị riêng biệt với SCB. Nhưng mà cái cách mà bà Trương Mỹ Lan bố trí để đưa những nhân viên cao cấp, mà nhất là trong những giám đốc, ban giám đốc, tổng giám đốc hay là những công ty ma, là do bà đứng sau lưng, mà bà là không có một cái vai trò gì chính thức của SCB, nhưng mà còn hơn là một vị gọi là quân vương của cái hệ thống thuế nhập này, trần nạp này, có thể là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Mà chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó là duy nhất mà thôi, vì cái sự sáp nhập gần hai cái công ty mà nghĩ là riêng rẽ mà nó gần như là chung với nhau cả, mà người giật dây duy nhất là bà Trương Mỹ Lan thôi.
Dạ vâng, chúng thêm chúng ta biết là các đại gia ở Việt Nam nó phần lớn là bất động sản, nhưng mà bà Trương Mỹ Lan là một trong số đó. Mà bất động sản thì chúng ta biết là cần rất rất là nhiều vốn. Vậy thì cái tình trạng mà các ngân hàng lớn ở Việt Nam đó, trong đó có SCB phục vụ cho Vạn Thịnh Phát là một đó, thì cứ đổ vốn vào cho các tập đoàn bất động sản vay, cho các đại gia bất động sản vay, thì như vậy theo giáo sư nghĩ thì như vậy nó gây ra tình trạng gì cho nền kinh tế Việt Nam mà khi mà vốn cứ tập trung nhiều vào bất động sản như vậy ạ?
Vâng, đây cũng là một cái trường hợp mà chúng ta nói rằng là lấy đầu heo nấu cháo ấy, cái danh từ mà quý vị thường nghe nói nôm na ở trong dân gian, lấy đầu heo nấu cháo có nghĩa là sao? Là người ra bán có 4-5 người bán cháo, đúng không? Bán cháo ấy, thì nói là cháo tôi ngọt lắm vì tôi nấu bằng đầu heo, mà thật sự cái đầu heo này đã đưa qua nhiều cái nồi khác nhau, nấu tới nấu lui nó có nhiều đó, mà đầu heo thì cái chất ngọt nó ra đâu có bao nhiêu, nó ngọt là nhờ bỏ bột ngọt, ví dụ như vậy đó. Thì trong cái trường hợp này đó, và những bất động sản của gia đình của bà, của ông tỷ phú Chu Lập Cơ, hay là những cái bất động sản của Times Square, là những bất động sản cả tỷ đô la, những cái bất động sản của Sherwood Residence, của tòa nhà 66 Phó Đức Chính như là họ đưa vào rồi họ rút ra, rồi họ đưa vào những dự án khác, họ đưa tới đưa lui, và như vậy họ có thể vay mượn được để mà đầu tư, cứ tiếp tục xây xây những bất động sản. Và họ hy vọng rằng một ngày nào đó bất động sản nó đến cái mức là nó quá giàu rồi, nó quá thành công đi, thì cái nợ xấu của nguyên thủy của ba ngân hàng này nó không vào đâu cả. Nhưng mà đến cái lúc mà khi mà cái tình trạng bất động sản nó bị suy sụp, đó là lý do mà tại sao chuyện SCB gọi bằng tình khác nó đổ bể, là tại khi cái chu kỳ của giá trị bất động sản nó đi xuống đó, thì đây là cái giai đoạn mà nó phanh phui ra là bà đối đế rồi. Thì cái khi mà đối đế như vậy đó, thì bà lại làm một cái chuyện bất tận gọi là tán tận lương tâm, là bán trái phiếu, dùng gọi là danh nghĩa của SCB để bán trái phiếu Vạn Thịnh Phát, mà người mua họ không hiểu gì cả, mà lấy cả mấy tỷ đô la cho 42 người công nhân. Thì những cái đầu heo nấu cháo này, bao nhiêu bất động sản khi mà giá bất động sản xuống thì nó vỡ nợ là như vậy thôi.
Dạ vâng, một khán giả tên là Rome to Total World đặt một vấn đề tôi nghĩ cũng rất là thú vị đó. SCB và bạn Thịnh Phát đều được các hãng gọi là kiểm toán quốc tế như Deloitte, Ernst & Young hay KPMG đó, tức là họ có kiểm toán hết nhưng cuối cùng vẫn là lừa đảo. Vậy thì có khả năng nào các công ty kiểm toán quốc tế này cũng bị mua chuộc hết rồi không, thưa giáo sư?
Điều này tôi không nắm vững, gọi là data thì tôi không bàn luận được. Và những công ty Big Four này có kiểm tra hay kiểm toán SCB hay là Vạn Thịnh Phát, tôi không biết được chuyện đó. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu mà những công ty này mà được kiểm toán cho những công ty Big Four trong thời gian thì cái chuyện này nó đã phanh phui từ lâu rồi. Là tại vì những công ty này là những công ty kiểm tra kiểm toán danh tiếng nhất. Một trong những điều mà họ có thể bị thưa kiện là họ không thấy được những công ty ma. Đó là cái điểm quan trọng nhất trong cái phần kiểm toán, là những cái món nợ nào, những cái công ty nào mà được thiết lập, là họ phải biết là cái vốn từ đâu và cái liên hệ như thế nào. Không thể nào cái trường hợp mà cả ngàn công ty ma thập ra mà có thể qua mắt được những công ty Deloitte hay Big Four, tôi không tin chuyện đó thưa anh.
Dạ vâng, khán giả Việt Hoàng có đặt vấn đề là bà Trương Mỹ Lan đã kịp chuyển tiền ra nước ngoài vài tỷ đô la rồi đó. Thì theo giáo sư đó thì thí dụ tiền mà đã chuyển ra nước ngoài rồi thì liệu Việt Nam có cách nào thu hồi lại được hay không?
Vâng, theo lời cung của bà đó, sở dĩ bà không phải bà chuyển tiền ra ngoại quốc để mà trốn tránh, để mà biển thủ, mà là vì là những cổ đông ở ngoại quốc, mà cổ đông đó thật sự theo bây giờ biết là cũng là do bà giật dây cả vào để trả nợ hay trả tiền lãi của họ họ đầu tư mà thôi. Mà đó là cũng như lấy tay cái tiền túi bên tay phải trả bên tay trái, vì những cổ đông đó là do những cái tên mà những người bạn mà đứng tên. Thì những cái trường hợp đó, đó là mình không biết cái số tiền đi đâu. Đó là lý do mà khi mà chúng tôi nói rằng đó, số tiền mà 1 triệu tỷ đồng đó, mà trong đó 677.000 tỷ đồng đó là không thu hồi được, thì cái phần nào ở ngoại quốc, cái phần nào ở Việt Nam chúng tôi không biết rõ rõ, và cái trường hợp đó thì tôi nghĩ là không thể nào thu hồi được thôi.
Dạ vâng, chúng tôi thấy là quý vị khán giả đặt đặt rất rất nhiều câu hỏi và ý kiến, nhưng mà trong cái khoảng thời gian có hạn của chương trình đó, chúng ta cũng không thể nào mà đi hết tất cả những cái vấn đề mà khán giả đặt ra đó. Thì xin cáo lỗi với quý vị và hẹn quý vị trong một chương trình khác. Thì thời gian của chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì chân thành một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư Phương Hữu Lộc đã dành thời gian đến với chương trình, và cũng cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình tới thời điểm này mặc dù đã khuya rồi ở Việt Nam. Chúc quý vị một giấc ngủ ngon, chúc giáo sư Khương Quốc Lộc cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại giáo sư và quý vị khán giả vào thứ sáu tuần sau vào lúc 10 giờ rưỡi cũng trên kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt ạ.
Vâng, trước khi kết thúc tôi đưa thêm một cái dự kiện để quý vị suy nghĩ cho nó vui, là trong 1.284 khoản vay đó, bà Trương Mỹ Lan đó, trong cái thời gian 10 năm đó đã vay trên 40 mấy tỷ đô la, 45 tỷ đô la đó, thì bà Lan đã đưa vào 240 tài sản bảo đảm cho 430 khoản vay, nhưng mà những cái tài sản này đã bị hoán đổi và đưa vào những tài sản không giá trị 12 lần. Cho nên những cái giá trị mà tài sản bà đưa vào đó, nó trở thành những cái tài sản mà được thổi giá gấp mười mấy lần. Đó là lý do. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui đưa đến chương trình bàn luận hoàn toàn không có tính chất chính trị, chỉ dựa trên những dự kiện kinh tế tài chính mà thôi. Nếu quý vị thích thì hãy share những cái link này, hay là like, hay là nhất là subscribe đăng ký để được thông báo những chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi xin hẹn gặp lại anh Lễ và quý vị vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, đúng, tôi tiếp lời giáo sư là nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích cho mình và gia đình và người thân thì bạn bè, xin quý vị hãy chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết, và cũng như hãy đăng ký subscribe vào VOA tiếng Việt ạ. Và một lần nữa xin chào quý vị và hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.